Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Nghĩa, Thanh Hà, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 3 tháng 4 năm 2018. Công nhân ngành hỏa xa Pháp khởi sự đợt đình công kéo dài 3 tháng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in xin lỗi quốc dân về vụ thảm sát 1948-1949. Ngoại trưởng Nga ám chỉ ý đồ của Anh Quốc trong vụ đầu độc Skripal. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ làm rõ chiến lược châu Á mới, trong đó Ấn Độ có vai trò quan trọng. Kính thưa quý vị, vào hôm nay những ai sử dụng xe lửa tại Pháp đều phải trải qua một ngày thứ ba đen tối, ngày đầu tiên của một phong trào đình công của giới công nhân ngành đường sắt đã được lên kế hoạch là sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng đến cuối tháng 6. Cuộc đình công có dấu hiệu rất được hưởng ứng, Trọng Nghĩa cho biết.
Theo ban giám đốc SNCF, tên gọi của ngành đường sắt Pháp, có đến 7/8 các chuyến tàu cao tốc TGV bị hủy. Với hầu như toàn bộ các chuyến TGV đi Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Ý đều bị bỏ. Trong lúc đó, cũng chỉ có 1/5 các chuyến tàu liên tỉnh TER và Intercity tại Pháp là được bảo đảm. Ở khu vực Paris và vùng phụ cận, đầu mối giao thông quan trọng của Pháp, hệ thống tàu Transilien và RER bị tác động đáng kể, có những tuyến đường hầu như phải đóng cửa 100%. Theo số liệu của cơ quan đường sắt, có đến 48% nhân viên hỏa xa đình công, một tỷ lệ lên đến 77% trong giới tài xế xe lửa. Tỷ lệ người tham gia đình công như vậy đã cao hơn mức của ngày 22 tháng 3 vừa qua. Vấn đề là cuộc đình công lần này có thể kéo dài 3 tháng vì 4 công đoàn chính của ngành đường sắt đã quyết định nhịp độ đình công như sau: 2 ngày đình công, 3 ngày làm việc, và nhịp độ này được kéo cho tới ngày 28 tháng 6. Và như vậy sẽ tác hại đến khoảng 4,5 triệu hành khách sử dụng xe lửa ở Pháp. Phong trào đình công này được coi là thách thức nghiêm trọng nhất đối với các cải cách ngành đường sắt của Tổng thống Macron, được giới doanh nghiệp và đối tác Pháp hoan nghênh nhưng lại vấp phải sự phản đối của các công đoàn và người lao động.
Tổng thống Hàn Quốc đến đảo Jeju ngày hôm nay để đại diện nhà nước xin lỗi về người dân về một cuộc thảm sát diễn ra vào giữa những năm 1948-1949 và bắt đầu vào đúng ngày 3 tháng 4 năm 1948, tức là cách đây tròn 70 năm. 10% dân chúng tại Jeju đã bị quân đội chính phủ tàn sát với lý do diệt trừ Cộng sản. Đây là một vết đen của lịch sử Hàn Quốc, từng bị cấm nhắc đến trong một thời gian dài nên ít người biết đến. Tổng thống Moon Jae-in là nguyên thủ đầu tiên tham gia lễ tưởng niệm nạn nhân tại Jeju từ 10 năm nay. Từ Seoul, thông tín viên RFI Frédéric Ojardiat tường thuật.
Với tư cách là Tổng thống, một lần nữa tôi xin lỗi một cách sâu sắc về những nỗi đau do bạo hành của nhà nước gây nên. Ông Moon Jae-in đã tuyên bố như trên với người dân và hứa tiếp tục điều tra về tấn thảm kịch này. Vào khoảng từ giữa năm 1948 và 1949, vào lúc mà Hàn Quốc do quân đội Mỹ quản lý, chính quyền chuyên chính của Ri Sinh Man đã thẳng tay đàn áp một cuộc nổi dậy của người dân trên đảo Jeju bị tố cáo là cộng sản. Phụ nữ, trẻ em, người già đã bị hành quyết, làng mạc bị đốt cháy, khoảng 30.000 người đã bị giết chết, tức là 10% dân chúng của đảo. Vụ thảm sát này trong một thời gian dài đã trở nên điều cấm kỵ. Các chế độ độc tài liên tiếp ở Seoul đã che đậy sự cố và cấm nạn nhân làm chứng. Chỉ đến tháng Giêng năm 2000, một ủy ban điều tra mới được thành lập. Năm 2003, Tổng thống Noh Moo Hyun mới đưa ra những lời xin lỗi chính thức đầu tiên, nhưng cánh bảo thủ Hàn Quốc thì vẫn chối bỏ cuộc thảm sát này. Với những lời xin lỗi lặp lại hôm nay, Tổng thống Moon Jae-in buộc đất nước ông phải đối diện với một trong những trang sách đen tối nhất của lịch sử chính mình.
Frédéric Jardias, Séoul, RFI.
Theo hãng tin Yonhap vào hôm nay, thì phiên tòa tuyên bố bản án đối với cựu tổng thống Park Geun-hye về tội tham nhũng sẽ được truyền hình trực tiếp cho dân chúng xem. Tòa án Seoul đã chấp nhận cho truyền hình buổi ra phán quyết dự kiến vào thứ Sáu tới đây. Quyết định này, theo hãng tin Hàn Quốc, xuất phát từ mối quan tâm đặc biệt của dân chúng. Bà Park Geun-hye đã bị truất phế tháng 3 năm ngoái do vụ tai tiếng lạm quyền tham nhũng. Dân chúng đã rầm rộ biểu tình đòi bà ra đi. Bà Park Geun-hye đã bị tạm giam từ gần một năm nay và bà có thể bị đến 30 năm tù.
Thêm một diễn biến mới trong quá trình giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, hai miền Nam Bắc đã nhất trí thúc đẩy lập một đoàn vận động viên hai miền để diễu hành chung tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2018 được tổ chức tại Indonesia. Thông tin được hãng tin Yonhap công bố ngày hôm nay sau buổi họp tại Bình Nhưỡng giữa Bộ trưởng Thể thao Bắc Triều Tiên Kim Yong-guk và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Do Chung-wan. Hai miền từng diễu hành chung dưới lá cờ thống nhất tại lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội dành cho người tàn tật Pyeongchang. Vì vậy, Bộ trưởng hai miền tỏ ra lạc quan có thể làm tương tự tại Á vận hội diễn ra vào tháng 8 và tháng 9 tới đây tại Jakarta và Palembang, Indonesia. Theo hãng tin Yonhap, hai bộ trưởng sẽ hoàn thiện mọi chi tiết sau cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa hai miền Nam Bắc diễn ra vào cuối tháng 4 này. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Hàn Quốc Do Jung-wan hy vọng thể thao có thể mở ra con đường hòa giải liên triều. Bộ trưởng Do Jung-wan được cử làm trưởng đoàn nghệ thuật Hàn Quốc sang biểu diễn tại Bắc Triều Tiên từ thứ Bảy vừa qua. Đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc có buổi trình diễn thứ hai và cũng là buổi cuối cùng vào tối hôm nay cùng với các đồng nghiệp Bắc Triều Tiên. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, Miến Điện đã chấp nhận cho Hội đồng Bảo an đến viếng thăm sau nhiều tháng khước từ. Thông tin được AFP cho biết vào ngày hôm qua, trích phát biểu của đương kim Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Có điều là các đại sứ Liên Hiệp Quốc có được đến bang Rakhine của người Rohingya hay không thì vẫn chưa rõ.
Hội đồng Bảo an đã đề nghị đến thăm Miến Điện vào tháng 2, nhưng được trả lời là thời điểm không thuận lợi. Đại sứ Peru, Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an cho biết là còn cần phải hoàn tất chi tiết cuộc viếng thăm, nhất là vấn đề đến Marrakech, vì cần đến hiện trường để nắm rõ tình hình. Đoàn đại sứ Liên Hiệp Quốc cũng dự kiến đến viếng trại tị nạn người Rohingya tại Cox's Bazar ở Bangladesh, nhưng chưa ấn định thời điểm. Hiện có gần 700.000 người Rohingya sống ở Marrakech đã chạy lánh nạn sang Bangladesh từ tháng 8 năm ngoái. Liên Hiệp Quốc đã từng tố cáo Miến Điện thanh lọc chủng tộc, phía Miến Điện thì luôn phản bác.
Vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tiếp tục là tâm điểm của những biện pháp trừng phạt ngoại giao và những lời cáo buộc lẫn nhau giữa Moscow và London. Hôm qua, tại một cuộc họp báo ở Moscow, đến lượt Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu ra việc London có thể đứng sau vụ đầu độc cựu nhân viên tình báo Nga Sergei Skripal có lợi cho anh trong bối cảnh Brexit.
Việc này có lẽ hoàn toàn nằm trong lợi ích của cơ quan tình báo Anh Quốc. Những điệp viên vẫn nổi tiếng về khả năng hành động và được giấy phép giết người. Việc này có lẽ cũng nằm trong lợi ích của chính phủ Anh, hiện đang trong giai đoạn khó khăn vì không thể đáp ứng được những lời hứa với cử tri về điều kiện Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Có thể có hàng loạt lý do mà chúng ta không thể phủ nhận được. Các chuyên gia nghiêm túc sẽ không thể loại bỏ những lý do này. Giới chuyên gia và các nhà lãnh đạo nghiêm túc của rất nhiều nước đã công khai nêu lên nghi vấn. Tổng thống Putin đã bình luận về vụ việc. Ông nói, chỉ ai có những định kiến hoặc có ý đồ khiêu khích kinh khủng thì mới có thể cho rằng Nga có lý do để làm việc này, như các đồng nghiệp Anh của chúng tôi vẫn quả quyết. Lý do gì khiến chúng tôi làm như vậy ngay trước bầu cử tổng thống và trước thềm cúp bóng đá thế giới?
Trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu vào ngày hôm nay chuyến công du 2 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày mai, ông sẽ họp với hai đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ và Iran về tình hình Syria. Nhưng riêng hôm nay, ông đã tiếp xúc với Tổng thống Erdogan để bàn về những vấn đề quan hệ song phương, với hồ sơ chủ yếu là hạt nhân. Theo kế hoạch, hai ông Putin và Erdogan khai trương công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ mà Tổng thống Erdogan mong muốn từ nhiều năm qua. Thông tin viên RFI Alexandre Biet từ Istanbul cho biết thêm chi tiết.
Đối với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, hạt nhân là một biểu tượng mạnh mẽ, một phương thức để phát triển công nghiệp năng lượng riêng của mình. Có điều là trước mắt, nhà máy điện hạt nhân sẽ do Nga xây dựng, và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải nhập uranium cho các lò phản ứng. Đối với ông Mehmet Oguçu, một cựu cán bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, thì đây là một nghịch lý. Ông giải thích, đã từ lâu lắm rồi, Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn có một nhà máy điện hạt nhân. Đó là một biểu tượng, nhưng cũng tăng thêm sự lệ thuộc vào nước Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đã lệ thuộc vào Nga vì mua của Nga đến 55% khí đốt, nhiều hơn bất kỳ nước nào khác ngoại trừ Bulgaria. Mục tiêu của chính quyền Thổ là giảm sự lệ thuộc về khí đốt này, nhưng lại một lần nữa quay sang Nga về hạt nhân. Nhưng phải nói là không có sự lựa chọn nào khác, những quốc gia khác không muốn giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực này. Thổ Nhĩ Kỳ như thế là đánh cược trên hạt nhân từ đây đến năm 2023, trở thành hội viên của câu lạc bộ năng lượng hạt nhân. Đây là một dự án vô cùng nhạy cảm, có khả năng cung cấp, trong trường hợp tốt nhất, 5% điện sản xuất trong nước.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Nhằm thể hiện lập trường cứng rắn với Nga, lãnh đạo các nước vùng Baltic sẽ yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thêm quân đến Baltic và tăng cường phòng không ở sườn đông của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây là một trong những chủ đề nghị sự trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào hôm nay.
Theo một quan chức cấp cao Litva xin ẩn danh, thì Tổng thống ba nước Litva, Latvia và Estonia sẽ yêu cầu Hoa Kỳ đưa các hệ thống phòng chống tên lửa Patriot thường xuyên đến vùng Baltic để các nước có thể cùng tập trận. Ngoài ra, ba quốc gia Baltic còn muốn được tham gia vào hệ thống lá chắn chống tên lửa của NATO tại châu Âu, vì, theo như lời nữ tổng thống Litva tuyên bố, không phận của các nước Baltic cần phải được bảo vệ và phòng thủ tốt hơn, từ ngữ trong nguyên văn. Ba nước Baltic đã tôn trọng nguyên tắc của NATO là dành 2% GDP cho quốc phòng. Trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ và các nước vùng Baltic, còn có một diễn đàn kinh tế. Litva dự kiến ký nhiều hợp đồng nhập khẩu khí hóa lỏng của Hoa Kỳ với khối lượng lớn hơn để tránh bị phụ thuộc vào tập đoàn Gazprom của Nga.
Sau vụ tai tiếng Cambridge Analytica khai thác dữ liệu cá nhân của người dùng mạng xã hội Facebook, ông Mark Zuckerberg tiếp tục xuất hiện trên truyền thông để chữa cháy. Trả lời kênh truyền thông Vox của Mỹ vào ngày hôm qua, nhà sáng lập Facebook đã yêu cầu cần có thời gian, thậm chí là nhiều năm, để giải quyết vấn đề của mạng xã hội có 2 tỷ người sử dụng. Thông tin viên RFI Eric De Salve tường trình từ California.
Pour un Facebook vraiment protecteur de la vie privée, il faudra patienter quelques années. J'aimerais
résoudre. Để có một mạng Facebook thật sự bảo vệ đời tư thì còn phải kiên nhẫn thêm vài năm nữa. Trong buổi phỏng vấn dài 40 phút với trang thông tin Mỹ Vox, ông Mark Zuckerberg thú thực xin trích: "Tôi mong giải quyết mọi chuyện trong vòng 3 tháng hoặc 6 tháng, nhưng trên thực tế, việc này sẽ cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi sẽ thoát khỏi những vấn đề này, nhưng phải cần đến vài năm." Sau vụ tai tiếng công ty Cambridge Analytica từng làm việc cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phe chống Brexit ở Anh Quốc sử dụng bất hợp pháp dữ liệu cá nhân của khoảng 50 triệu người sử dụng Facebook, nhà tỷ phú 33 tuổi Zuckerberg thường rất kín đáo đã không ngừng xin lỗi trên các phương tiện truyền thông. Ông nói Facebook đã phạm lỗi vì đã lý tưởng hóa, chỉ nhận thấy sự gần gũi giữa con người mà không tính đến mối nguy hiểm. Nhà sáng lập mạng xã hội có hơn 2 tỷ người dùng phải thừa nhận, xin trích. Chúng tôi đã không dành nhiều thời gian để nghiên cứu và suy nghĩ về mặt xấu trong cách dùng của nhiều công cụ. Vậy mà trước đó, ông thường bác bỏ những vấn đề này. Zuckerberg cũng đáp lại những lời chỉ trích của Tim Cook đối với Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple. Vấn đề của Facebook thực ra là một mô hình kinh tế dựa trên việc kiếm tiền từ dữ liệu của người dùng. Zuckerberg trả lời rằng, một mô hình dựa trên quảng cáo là mô hình lý tính duy nhất.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Chính quyền Đài Loan vào hôm nay đã cáo buộc Bắc Kinh dùng truyền thông đe dọa hòn đảo này, sau khi tờ Hoàn Cầu Thời báo đòi phát lệnh truy nã đối với Thủ tướng Đài Loan. Ngày 30 tháng 3 vừa qua, ông Lại Thành Đức, Thủ tướng Đài Loan, tuyên bố trước nghị viện rằng ông là một người làm việc cho độc lập Đài Loan. Một hôm sau tuyên bố đó, Hoàn Cầu Thời báo cho rằng chính quyền Bắc Kinh cần phải truy tố ông Lại Thành Đức theo luật chống ly khai năm 2005 của Trung Quốc. Tờ báo thậm chí còn cho rằng cần phải phát lệnh truy nã toàn cầu nhắm vào ông Lại Thành Đức.
Trung Quốc sẽ chạy thử tàu sân bay tự chế đầu tiên vào tháng 4 này. Một nguồn tin quân sự ẩn danh cho biết tàu sân bay Made in China Type 001A nặng 70.000 tấn sẽ được chạy thử ở phía đông bắc biển Bột Hải vào cuối tháng 4, có thể là vào trước lễ kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc. Lễ hạ thủy và chạy thử tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất sẽ được Bắc Kinh tổ chức long trọng.
Về quan hệ Bắc Kinh-Vatican, Trung Quốc vào hôm nay đã bác bỏ thông tin là một giám mục của Giáo hội Thầm lặng Trung Quốc đã bị câu lưu. Tin này được hãng tin Pháp AFP loan tải, trích nhiều nguồn thạo tin. AFP cho biết là ngày 26 tháng 3 vừa qua, Đức Giám mục Vincent Quách Tích Kim đã bị câu lưu trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Giám mục Quách Tích Kim được Vatican đề cử và nằm trong cuộc thảo luận giữa Bắc Kinh và Vatican về thỏa thuận đề cử giám mục ở Trung Quốc. Một viên chức giáo hội chính thức vào tuần qua thông báo là hai bên sắp đạt được thỏa thuận, nhưng tòa thánh sau đó đã cải chính.
Thái Lan phát hiện ma túy giấu trong túi phân bón, hơn 9 triệu vỉ ma túy đá và khoảng 788 kg tinh thể methamphetamine giấu trong nhiều bao phân bón đã bị cảnh sát Thái Lan phát hiện vào ngày hôm nay tại một trạm xe ở tỉnh Chiang Rai, giáp biên giới với Miến Điện và Lào. Đây là vụ thu giữ lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua của các nhà điều tra Thái Lan. Ba người Thái bị nghi là đến lấy số hàng này đã bị bắt giữ.
Nga bác bỏ tin đồn bắt nhà tỷ phú Magomedov vì lý do chính trị. Khi được hỏi về việc bắt giữ nhân vật này có liên quan tới cuộc đấu đá nội bộ hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov tuyên bố đó chỉ là những bình luận tầm phào của giới chính khách.
Từ Pháp Đức có thể dẫn độ cựu chủ tịch vùng Catalonia Carles Puigdemont hiện đang bị giam tại Đức từ 10 ngày qua về Tây Ban Nha. Ông đã hiện bị cáo buộc hai tội danh nổi loạn và biển thủ công quỹ. Tuy nhiên quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong vài ngày tới đây.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ làm rõ chiến lược châu Á mới, trong đó Ấn Độ có vai trò quan trọng.
Trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ sau chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington đã đề cập nhiều đến khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương, thay cho khái niệm cũ là châu Á-Thái Bình Dương. Chủ trương được tuyên bố của Mỹ là thiết lập một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do. Tuy nhiên, phải chờ đến hôm qua thì chiến lược châu Á mới của Mỹ mới được làm rõ thêm với yếu tố mới nổi bật là vai trò của Ấn Độ được coi trọng. Phát biểu với báo chí tại Washington, ông Alex Wong, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, đã giải thích rõ hơn về chiến lược của chính quyền Donald Trump ở khu vực được gọi là Ấn Độ-Thái Bình Dương, mà mục tiêu là tạo ra được một vùng tự do, free và mở, open. Theo nhân vật này, ý nghĩa của thành tố tự do trong chiến lược của Mỹ nằm ở chỗ là Hoa Kỳ muốn các quốc gia ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được tự do theo đuổi con đường mình chọn, mà không bị bất kỳ một sự ép buộc hay cưỡng bức nào từ một nước khác. Còn ở cấp độ quốc gia, Mỹ muốn rằng các nước trong vùng ngày càng được tự do hơn, quản trị tốt hơn, đảm bảo các quyền cơ bản của người dân, minh bạch và chống tham nhũng. Về thành tố mở ở trong chiến lược mới này, ông Alex Wong xác định rõ là Mỹ muốn nói đến việc các tuyến giao thông trên biển và trên không trong khu vực phải được tự do, không bị bất kỳ ngăn trở nào. Các tuyến đường biển là huyết mạch của khu vực, với 50% lượng giao thương quốc tế đi qua vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là qua Biển Đông. Thành tố kinh tế của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng được quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu bật khi ông khẳng định rằng Washington muốn giúp phát triển cơ sở hạ tầng, gia tăng hội nhập khu vực và tăng trưởng kinh tế. Mỹ muốn có một môi trường đầu tư thông thoáng, thương mại công bằng trên cơ sở bên nào cũng có lợi. Ông Alex Wong đặc biệt giải thích vì sao Mỹ lại dùng khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương thay vì Châu Á-Thái Bình Dương như các chính quyền Mỹ tiền nhiệm. Theo ông, thực tế đang cho thấy là Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ, đóng vai trò quan trọng ở Thái Bình Dương, Đông Á và Đông Nam Á. Chính vì vậy mà theo ông, việc Ấn Độ gia tăng vai trò trong toàn khu vực mang lại lợi ích chung. Ông nói xin trích, Ấn Độ là quốc gia đã hết sức quan tâm đến một trật tự mở và tự do. Ấn Độ là một nền dân chủ có thể trở thành mỏ neo cho trật tự mở và tự do ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hết lời trích. Quan chức ngoại giao Mỹ không ngần ngại khẳng định, chính sách của Hoa Kỳ là bảo đảm sao cho Ấn Độ thực hiện được vai trò đó và dần dần trở thành một tác nhân có ảnh hưởng lớn hơn trong vùng. Điều mà theo ông đã được thấy gần đây khi Thủ tướng Ấn Độ Modi mời các lãnh đạo ASEAN đến New Delhi để củng cố thêm quan hệ. Đối với người chuyên trách châu Á tại Bộ Ngoại giao Mỹ thì chiến lược mới của Hoa Kỳ hoàn toàn không nhằm đối phó với Trung Quốc, bởi vì theo ông, bản thân khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã lớn hơn Trung Quốc nhiều. Ví dụ như về mặt dân số, các nước ASEAN và Ấn Độ cộng lại đã có đến 1,8 tỷ dân.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về Paris lo ngại các cuộc đình công hủy hoại những nỗ lực của chính phủ cải thiện hình ảnh của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. 2018 đánh dấu 45 năm hợp tác Pháp-Việt, 5 năm đối tác chiến lược song phương. Còn bây giờ, Thanh Hà nói về mục sư Martin Luther King, những gì còn lại từ một giấc mơ.
Cách nay 50 năm, ngày 4 tháng 4, 1968, nhà đấu tranh lãnh đạo phong trào dân quyền với chủ trương bất bạo động, mục sư Martin Luther King bị ám sát tại khách sạn ở thành phố Memphis, bang Tennessee. Phương pháp đấu tranh ôn hòa của ông đến nay vẫn là ngôi sao dẫn đường cho các phong trào xã hội, không chỉ đấu tranh để giành quyền bình đẳng cho người Mỹ da đen tại Hoa Kỳ. Mục sư King còn là ngọn hải đăng cho các cuộc đấu tranh vì hòa bình và công bằng trong xã hội.
Nổi tiếng với bài diễn văn I Have a Dream đọc tại thủ đô Washington DC ngày 28 tháng 8 năm 1963, trong giai đoạn mà nước Mỹ vẫn còn phân biệt chủng tộc, Martin Luther King đã hướng về một giấc mơ mà trong đó những đứa trẻ da đen và những đứa trẻ da trắng sẽ cùng nắm tay nhau như anh chị em một nhà. Bài diễn văn đó là nền tảng cho đạo luật dân quyền năm 1964 do Tổng thống Lyndon Johnson ban hành, với nội dung nghiêm cấm tất cả các hành động phân biệt đối xử trên nước Mỹ vì chủng tộc, màu da, tôn giáo hay giới tính.
Nhà sử học người Mỹ Taylor Branch, tác giả một bộ sách 3 tập dành để nói về nhà đấu tranh da đen được ngưỡng mộ nhất tại Hoa Kỳ, đã quả quyết rằng phong trào dân quyền của mục sư Martin Luther King không chỉ đòi hỏi công bằng và quyền được đối xử bình đẳng cho những người Mỹ da đen, mục sư King còn hướng tới toàn thế giới. Ông đến nay là công dân Mỹ đầu tiên và duy nhất, không phải là tổng thống, thế nhưng ngày sinh của Martin Luther King lại là một ngày lễ được cả nước vinh danh. Nửa thế kỷ qua, tất cả các đời tổng thống bất luận là thuộc đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa đều nói đến di sản đồ sộ mà người con của thành phố Atlanta, bang Georgia này để lại. Nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi 39 năm, mục sư King không mấy khi được xem là một vị anh hùng. Ông đã từng bị FBI theo dõi ngày đêm, từng phải vào tù ra khám, từng nhiều lần bị ám sát hụt cho đến viên đạn của James Earl Ray ngày 4 tháng 4 năm 68. 1954, một phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cấm phân biệt chủng tộc tại trường học. Đúng một chục năm sau, Tổng thống Johnson ban hành đạo luật dân quyền dưới sự chứng kiến của mục sư Martin Luther King. Tướng Colin Powell đã được mời làm Tổng tham mưu trưởng quân đội. Bà Condoleezza Rice là phụ nữ da đen đầu tiên đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. đúng vào ngày Martin Luther King năm 2009, thì vị Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ đã tuyên thệ nhậm chức. Trong các lĩnh vực, từ văn hóa đến thể thao, những ngôi sao hay thần tượng như là Beyoncé, Oprah Winfrey hay Jordan Peele đã làm cả thế giới phải ngưỡng mộ. Ở mỗi một chặng đường nói trên đều có dấu ấn của mục sư Martin Luther King. Nhưng không phải lúc nào nước Mỹ cũng công bằng với ông như vậy.
Nhà sử học David Farber thuộc trường Đại học Kansas nhắc lại rằng, ngày nay mọi người đều vinh danh ông, mà lại quên mất rằng, ngay tại đất Hoa Kỳ trong những năm 1960, Martin Luther King từng là một nhân vật gây nhiều tranh cãi.
Vị mục sư trẻ tuổi này từng bị coi là có đường lối cực đoan, mạnh mẽ chống lại chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ở vào thập niên 60, đang dấy lên phong trào dân quyền, chiến tranh Việt Nam gây chia rẽ hơn bao giờ hết trong công luận Mỹ. Mục sư King công khai bày tỏ lập trường chống chiến tranh. Đúng một năm trước ngày bị ám sát, tức là ngày 4 tháng 4 1967 tại New York, ông đã đọc một bài diễn văn lên án Hoa Kỳ can thiệp ở Việt Nam. Hai tờ báo uy tín của Mỹ thời đó là New York Times và Washington Post đã xem những công kích này của mục sư King là một sai lầm chiến thuật và làm hủy hoại uy tín của chính ông. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về lịch sử thuộc Đại học Buffalo, ông Henry Louis Taylor Jr. ghi nhận Martin Luther King bị tấn công từ tứ phía, một bộ phận trong phong trào dân quyền chống đối chủ trương đấu tranh bất bạo động của mục sư Martin Luther King, một phần lớn chính giới ở Hoa Kỳ, thì bất bình khi ông đã công khai lên án chiến tranh Việt Nam. Một nhà sử học khác của Mỹ là David Carroll lưu ý rằng, lên tiếng về chiến tranh Việt Nam ở vào thời điểm đó, tức là năm 1967, chưa được công luận hưởng ứng như ở vào thời kỳ 1972. Cảnh sát liên bang FBI đã liên tục theo dõi Martin Luther King. Trong hai năm cuối đời, mục sư King đã hơn một chục lần thốt lên rằng giấc mơ của ông tại thủ đô Washington năm 1963 đã trở thành một cơn ác mộng.
Nửa thế kỷ sau ngày mục sư Martin Luther King bị ám sát, nhiều chuyên gia cho rằng giấc mơ về một xã hội hài hòa và bác ái trên đất Mỹ vẫn còn là một giấc mơ. Nhà sử học thuộc trường Đại học New Hampshire, ông Jason Sokol, không phủ nhận những bước tiến rất dài mà xã hội Mỹ đã đạt được trong 50 năm qua, nhưng theo ông, những bất công vẫn còn tồn tại. Chỉ cần nhìn vào cách biệt về tỷ lệ nghèo khó giữa hai cộng đồng da trắng và da đen, hay những vụ bạo hành nhắm vào người Mỹ gốc châu Phi.
Trong mắt giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về lịch sử thuộc Đại học Buffalo, giáo sư Taylor, trong 50 năm qua, con người đã có một cái nhìn khác về những vấn đề chủng tộc. Nhưng bản chất kỳ thị thì vẫn còn nguyên vẹn. Thắng lợi vẻ vang của ứng cử viên Tổng thống Barack Obama năm 2008 rồi 2012 đã không xóa đi được những đổ vỡ trong xã hội giữa các cộng đồng da trắng và da đen ở Hoa Kỳ. Những vụ bạo động bùng lên sau những cái chết của một người Mỹ da đen như là Trayvon Martin ở bang Florida năm 2012 hay là Michael Brown tại Ferguson, bang Missouri. Hai năm sau đó là những sự kiện đã đưa nước Mỹ trở về với thực tế phũ phàng.
Nhìn rộng xa hơn ngoài phạm vi nước Mỹ, giáo sư David Farber, Đại học Kansas, không mấy lạc quan cho rằng những biến cố của năm 1968 vẫn còn mang tính thời sự.
50 năm trước, tại sân vận động ở Mexico, hai vận động viên người Mỹ là Tommy Smith và John Carlos khi bước lên khán đài nhận huy chương Olympic đã giơ tay đeo găng đen lên trời để phản đối những bất công mà người Mỹ gốc Phi phải gánh chịu. 2018, vấn đề kỳ thị vẫn còn tính thời sự. Phong trào Black Lives Matter tố cáo những vụ bạo hành của cảnh sát Mỹ nhắm vào người da đen. 1968, sinh viên tại các trường đại học ở Mỹ xuống đường để phản đối chiến tranh Việt Nam. Nửa thế kỷ sau, ngày 24 tháng 3 2018, thanh niên Hoa Kỳ lại tuần hành về thủ đô Washington trong phong trào March for Our Lives để bảo vệ mạng sống của 30.000 người bị cướp đi hàng năm vì súng ống được lưu hành. Trong số này, một bé gái 9 tuổi, Yolanda Rooney, đã bước lên khán đài, và như ông ngoại của cô bé xưa kia, trước hàng trăm ngàn người, Yolanda đã chia sẻ một giấc mơ. Cô bé mơ được sống trong một thế giới không có súng đạn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. công nhân ngành hòa xa Pháp khởi sự đợt đình công kéo dài 3 tháng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in xin lỗi quốc dân về vụ thảm sát 1948-1949. Ngoại trưởng Nga ám chỉ ý đồ của Anh Quốc trong vụ đầu độc Skripal. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ làm rõ chiến lược châu Á mới, trong đó Ấn Độ có vai trò quan trọng. Trước khi chuyển sang phần tạp chí kinh tế và để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe Minh Anh điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc đình công của nhân viên hỏa xa nhằm phản đối chương trình cải cách ngành đường sắt Pháp của chính phủ bắt đầu ngày hôm nay. Cuộc đọ sức này giữa các nghiệp đoàn với chính phủ được báo trước là sẽ rất dài hơi. Chủ đề này thống lĩnh hầu hết các nhật báo lớn của Pháp trong ngày hôm nay. Nếu như người sử dụng phải chuẩn bị nhiều phương án để có thể đi làm hay đi du lịch, thì chính phủ Pháp cũng cho biết sẵn sàng đối mặt với cuộc chiến tiêu hao của SNCF, tức công ty đường sắt quốc gia Pháp, như ghi nhận của tờ Le Figaro trên trang nhất. Tiêu hao là vì các nghiệp đoàn ngành đường sắt đã đưa ra một chiến lược đấu tranh khá là khôn ngoan, đó là 2 ngày đình công rồi quay lại làm việc 3 ngày. Chiến lược hành động đứt đoạn này sẽ được kéo dài trong vòng 3 tháng. Một cuộc đình công để ngăn chặn cải cách, Lezico ngao ngán, Lacroix cũng có cùng cảm nhận khi cho rằng đình công chuyện của nước Pháp. Báo chí Pháp cũng bị chia thành 2 phe, bên chống và bên ủng hộ các nghiệp đoàn SNCF.
Nhật báo Thiên tả Lý Như Hai xung lẻ loi trong tuyến đầu bảo vệ cuộc biểu tình của nhân viên hỏa xa. Bài xã luận của Nhật báo chỉ trích chính phủ đã bẻ ghi sai về mục đích và phương pháp cải cách công ty xe lửa quốc gia Pháp.
Tờ báo khẳng định, với lập luận tốn kém, chính phủ của Thủ tướng Philip đang cố tình bôi đen bức tranh ngành hỏa xa, hòng dìm chết nhân viên hỏa xa. Thế nhưng tờ báo cho rằng, SNCF không phải là doanh nghiệp đang ở bên bờ vực thẳm, như các vị bộ trưởng đã nhiều lần tuyên bố. Công ty này làm ăn có lãi, hoàn thành nghĩa vụ là dịch vụ công cộng và đa số dân Pháp hài lòng. So sánh với các công ty hỏa xa châu Âu khác, SNCF không hề đứng ở cuối bảng, phải chăng doanh nghiệp cần chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh? Đương nhiên điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực, tìm cách nâng cao năng suất và dịch vụ tốt hơn. Có thể đánh cược rằng các nhân viên hỏa xa ý thức được điều này, ngoại trừ một thiểu số mong muốn giữ nguyên trạng. Vẫn theo tờ báo, với quyết tâm hành động phủ phàng, khoa trương ầm ĩ, chính phủ muốn thúc đẩy công luận chống lại những ưu đãi của nhân viên hỏa xa, mà thực ra những ưu đãi này có được với cái giá là giờ giấc và điều kiện làm việc cực nhọc. Có rất nhiều khả năng cải cách SNCF mà không cần phải có cuộc tổng đọ sức như vậy. Tương lai sẽ cho thấy, phải chăng lần này là một sự sai lầm bẻ ghi tàu, trong khi chờ đợi câu trả lời, toàn nước Pháp vui mừng chuẩn bị đi bộ và đi chung xe hơi. Tờ báo kết luận.
Quan điểm này của Liberation không được các đồng nghiệp khác chia sẻ. Le Figaro ủng hộ chính phủ, hãy đứng vững trong cuộc đối đầu này. Nhật báo Cánh Hiếu nhận thức được rằng Tổng thống Macron và chính phủ đang đánh một ván bài lớn.
Nếu nhượng bộ, họ có thể nói lời từ biệt hoặc gần như vậy đối với hàng loạt cải cách mà chính phủ đang muốn tiến hành trên nhiều lĩnh vực, nhất là cải cách chế độ hưu bổng. Do vậy, chính phủ Pháp không có sự lựa chọn nào khác là phải cầm cự đứng vững. Nếu so với cuộc tổng đình công năm 1995, buộc chính phủ phải lùi bước do SNCF vẫn nhận được sự ủng hộ của công luận, thì tình hình nay đã khác, tâm thế và tâm lý của người dân Pháp nay đã thay đổi. Quy chế của nhân viên hỏa xa và hàng loạt các ưu đãi dành cho họ bị coi như là một sự lố bịch ngày càng khó chấp nhận, trong lúc những người về hưu thì phàn nàn về việc phải tăng mức đóng góp xã hội, giới sinh viên thì khó chịu bởi chương trình cải cách tuyển chọn đại học, giới công chức thì lo ngại v.v. Khi áp dụng cách thức bãi công chưa từng thấy, 2 ngày đình công, rồi 3 ngày quay lại làm việc, và nhịp độ này kéo dài trong vòng 3 tháng, giới công đoàn muốn tạo ra một ảo giác, đánh lừa, nguy cơ xáo trộn các phương tiện giao thông là rất lớn, thậm chí có thể làm cho người sử dụng giao thông bất bình mạnh mẽ về chất lượng phục vụ giao thông vốn dĩ đã yếu kém từ lâu nay. SNCF, doanh nghiệp biểu trưng của dịch vụ công theo kiểu Pháp, không còn đáng tự hào, tờ báo viết. giá vé thì cao, thường xuyên có sự cố, giờ giấc thì phập phù, giới công đoàn sẽ khó có thể thuyết phục được công luận chấp nhận sự ương ngạnh của họ chống lại các thay đổi. Và mùa xuân năm nay, nước Pháp đang đứng trước một bước ngoặt, nếu không vượt qua được chướng ngại này, nước Pháp sẽ còn bất động dài lâu đứng bên lề các cải cách.
Cũng liên quan đến chủ đề này, Nhật báo Kinh tế Lezeco lắc đầu ngán ngẩm cho một nước Pháp quán quân về đình công. Mỉa mai thay, ngày hôm nay, cơ quan tư vấn kinh tế Pháp Business France theo dự kiến sẽ công bố bản tổng kết hàng năm về đầu tư nước ngoài tại Pháp, một trong những chỉ số rất được mong đợi, cho thấy nước Pháp đang trở nên hấp dẫn hơn đối với giới đầu tư.
Vậy mà vào thời điểm công bố, giao thông bị đình trệ vì các cuộc đình công, không tàu, không máy bay, công đoàn CGT, Tổng Liên đoàn Những Người Lao động Pháp, kêu gọi nhiều ngành nghề khác cùng đình công như ngành điện lực, thu gom rác v.v. để hội tụ các cuộc đấu tranh xã hội và lên kế hoạch đình công liên ngành vào ngày 19 tháng 4 tới đây. Tờ báo Chua Cay nhận xét, bất chấp việc Tổng thống Emmanuel Macron không ngừng quảng bá đất nước đang thay đổi, nhưng nước Pháp vẫn giữ vị trí vô địch thế giới về đình công. Cho dù không có các chỉ số đáng tin cậy, vì mỗi nước có định nghĩa khác nhau về xung đột xã hội, nhưng kinh tế Pháp vẫn có số ngày mà người lao động từ chối làm việc cao nhất thế giới. Tuy vậy, điểm đen đậm nhất vẫn là ngành giao thông, đặc biệt là công ty xe lửa quốc gia Pháp SNCF, nơi liên tục có các cuộc đình công từ năm 2002 đến nay, công đoàn Swiss Rail đã đưa ra gần 200 thông báo đình công. Và dường như đây là cửa ải thử thách cần vượt qua, các công đoàn ngành hỏa xa có khả năng huy động đình công cũng như gây phiền nhiễu cao nhất. Tuy đình công chưa lan tỏa như vết dầu loang, điều mong muốn của công đoàn CGT, nhưng cuộc đình công của giới hỏa xa bắt đầu hôm nay là một trắc nghiệm chính trị và sẽ còn kéo dài và sẽ là dấu ấn của nhiệm kỳ tổng thống. Trong hoàn cảnh này, Lezeco chỉ biết ngao ngán thốt lên rằng tại đất nước của các cuộc đình công.
Về phần mình, xã luận của Lai Khoa hòa dịu hơn, kêu gọi các nghiệp đoàn nên xây dựng tương lai cho SNCF. Nhật báo Công giáo này cho rằng, nếu như công ty xe lửa quốc gia Pháp hoạt động tốt, làm hài lòng mọi người, thì chẳng có lý do gì phải cải cách cả.
Rất tiếc là chi phí cho dịch vụ đường sắt này lại cao, nợ của công ty rất lớn, việc bảo dưỡng hệ thống đường sắt không đủ, chất lượng phục vụ kém. Giả sử không phải đối mặt với cạnh tranh trong những năm tháng tới, thì SNCF cũng không thể tiếp tục tồn tại nguyên trạng như hiện nay. Trong tình hình đó, phải chăng quy chế ưu đãi dành cho nhân viên hỏa xa là yếu tố duy nhất làm cho công ty yếu kém? Chắc chắn là không. Món nợ khổng lồ của SNCF phần lớn là do các quyết sách mang tính chính trị, do các dân biểu địa phương muốn bằng mọi giá là tỉnh vùng của họ phải có các tuyến đường sắt cao tốc TGV bất chấp thua lỗ. Các chính phủ liên tiếp đã tỏ ra yếu kém trong quản lý và đổ nợ lên đầu SNCF. Tuy nhiên, quy chế ưu đãi mà các nhân viên hỏa xa được hưởng cũng có phần trách nhiệm. Vấn đề chính đối với SNCF không phải là tài chính, mà là sự cứng nhắc trong vận hành, làm cho doanh nghiệp này mất đi khả năng thích ứng với những mong đợi của người sử dụng. Bảo vệ bằng mọi giá quy chế này, như các công đoàn tuyên bố, thông qua các cuộc đình công liên tiếp trong 3 tháng tới, chắc chắn không phải là cách thức tốt nhất để bảo vệ trên nguyên tắc quy chế của nhân viên hỏa xa và sự trường tồn của SNCF với tư cách là doanh nghiệp nhà nước. Trên thực tế, tốt nhất là SNCF nên đàm phán, điều chỉnh các quy định quyền lợi xã hội và đổi lại nhà nước đứng ra gánh chịu khoản nợ khổng lồ cho doanh nghiệp này.
Về thời sự quốc tế, một số báo Pháp đề cập đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Bắc Kinh đánh vào hàng nhập khẩu của Mỹ, tựa của Lezeco, hay như Bắc Kinh trả đũa Washington bằng cách đánh thuế 128 sản phẩm Hoa Kỳ, bài viết của Le Figaro.
Nước Nga của Putin vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm theo dõi của báo chí Pháp. Lezeco có bài phân tích đề tựa Putin đệ tứ, triều đại mới với rủi ro cao, bất chấp việc tái đắc cử với tỷ lệ cao, nhưng nhiệm kỳ thứ tư của ông Vladimir Putin sẽ không như là dòng sông êm đềm, nỗi hụt hẫng xã hội, bối cảnh địa chính trị và vấn đề người kế thừa sẽ là những gánh nặng bất định mà ông phải đối mặt. Tờ Liberation thì có bài nói về cuộc triển lãm hấp dẫn tại Berlin, tường thuật những mối liên hệ đầy mâu thuẫn của người dân Đông Đức duy trì với vấn đề tính dục, giữa một bên là sự kiểm soát của chính phủ và bên kia là chủ nghĩa hoang lạc. trên nền ảnh bìa của tạp sách FKK Liberation đề tựa Cộng hòa Dân chủ Đức, một đất nước theo chế độ tình dục.
Vừa rồi là một điểm báo của Minh Anh, còn sau đây là tạp chí Kinh tế. Paris lo ngại các cuộc đình công hủy hoại những nỗ lực của chính phủ cải thiện hình ảnh của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
Tạp chí Kinh tế.
Một loạt các cuộc đình công kéo dài, từ nhân viên ngành xe lửa cho đến tập đoàn hàng không Air France, từ sinh viên ở nhiều trường đại học cho đến nhân viên đổ rác tại một số các thành phố lớn, liệu có làm tiêu tan những nỗ lực của chính phủ để thu hút giới đầu tư vào Pháp hay không? Đà tăng trưởng mới vừa được phục hồi, liệu có bị đe dọa? RFI đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế thuộc Đài quan sát tình hình kinh tế của Pháp OFCE, ông Eric Ayer. Kể từ khi Tổng thống Macron lên cầm quyền vào tháng 5 năm ngoái, hình ảnh của nước Pháp đã được cải thiện đáng kể trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Theo một thăm dò dư luận do Viện Ipsos thực hiện vào tháng 12/2017, thì có đến 60% các doanh nhân được hỏi xem Pháp là một địa điểm hấp dẫn, chủ yếu nhờ các công trình cải tổ đã được tiến hành dưới những năm tháng của Tổng thống Hollande và đã được người kế nhiệm của ông là Emmanuel Macron đẩy mạnh thêm nữa. Paris đã ghi được một bàn thắng quan trọng so với Frankfurt trong cuộc chạy đua để trở thành trung tâm tài chính mới của châu Âu sau Brexit. Quyết tâm của Pháp cùng với Đức đem lại một làn gió mới cho con tàu châu Âu cũng đang làm dấy lên nhiều hy vọng. Tháng riêng vừa qua, một ngày trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức ở Davos, Thụy Sĩ, thì Paris đã trải thảm đỏ tại Cung điện Versailles đón 140 thượng khách gồm các lãnh đạo của những tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Trên lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, Pháp cũng bước lên tuyến đầu. Tháng 12 năm ngoái, ngay sau Thượng đỉnh Quốc tế về khí hậu ở Bonn kết thúc, thì Paris đã tổ chức hội nghị One Planet Summit vì một hành tinh, mời 50 nguyên thủ quốc gia, 130 phái đoàn ở cấp bộ trưởng, gần 4.000 các đại diện của các tổ chức dân sự, với rất nhiều gương mặt nổi bật hàng đầu, như là nhà tỷ phú Bill Gates chẳng hạn, hay là ông trùm của ngành truyền thông Mỹ, chủ nhân hãng thông tấn Bloomberg, đến trung tâm nghệ thuật La Scène Musicale để tiếp tục huy động vốn đầu tư vào các dự án xanh sau khi mà Hoa Kỳ đã rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Về du lịch, 2017 cũng là một năm bội thu, bất chấp đe dọa khủng bố, Pháp vẫn là địa điểm hấp dẫn nhất trên thế giới, là nơi mà có đến 89 triệu du khách đã dừng chân. Trong gần một năm qua, các dự án cải tổ của chính phủ Pháp tuy có vấp phải một số chống đối, thế nhưng các cuộc biểu tình thường thưa thớt người tham gia. Bước vào mùa xuân năm nay, chính phủ như không còn được thuận buồm xuôi gió. Vậy thì ai đình công? Họ đòi hỏi những gì? Kinh tế Pháp liệu có bị thiệt hại từ những đợt bãi công này hay không? Trên bộ, hệ thống xe lửa bị tê liệt ít ra là cứ 2 ngày trên năm và sẽ kéo dài trong vòng 13 tuần lễ. Lý do đình công là để bảo vệ một dịch vụ công cộng chống lại tiến trình mở cửa cho cạnh tranh và nhất là để bảo vệ những đặc quyền của nhân viên hãng hỏa xa, chẳng hạn như là quy chế hưu bổng của họ. Ở trên không thì tập đoàn Air France thông báo là đình công, nhưng chỉ đơn thuần là để đòi tăng lương. Trong lĩnh vực giáo dục, sinh viên chiếm đóng hoặc là đang biểu tình tại 13 trường đại học ở các thành phố lớn, từ Lille đến Montpellier, từ Nantes đến Strasbourg, để phản đối biện pháp tuyển chọn vào đại học. Các cuộc biểu tình bãi công hay chiếm đóng trường học nói trên tạo ra hình ảnh của một nước Pháp đang phần nào bị tê liệt. Ngành du lịch, khách sạn và nhà hàng đang lo sợ. Chủ tịch nghiệp đoàn các công ty lữ hành của Pháp, ông Jean-Pierre Mas chờ đợi là lượng du khách muốn tham quan nước Pháp sẽ tụt giảm. Hiệp hội các khách sạn dự trù là số phòng cho thuê trong tháng 4 này giảm đi đến 10%, thất thu khoảng 150 triệu euro. Giám đốc cơ quan tư vấn về du lịch Pro Tourisme, ông Didier Arino, còn bi quan hơn khi cho rằng các cuộc đình công liên tiếp kể từ hôm nay cho đến những ngày trước mùa hè sẽ gây thiệt hại ước tính từ 500 triệu cho tới 1 tỷ euro cho tất cả các ngành nghề sống nhờ vào du lịch. Thực hư về tác động của đợt đình công này đối với tăng trưởng kinh tế Pháp ra sao? Chuyên gia kinh tế, ông Eric Ayer, phó giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế của Pháp OFCE trả lời.
Đây chỉ là hiệu ứng phụ, quả là mỗi cuộc đình công đều gây trở ngại cho các hoạt động kinh tế, nhưng tác động đối với tăng trưởng chỉ giới hạn mà thôi. Thường thì tăng trưởng bị ảnh hưởng trong một quý, nhất là lần này nhân viên hãng hỏa xa đòi đình công kéo dài trong 3 tháng, nhưng chỉ bước sang quý sau thì mọi việc lại đâu vào đấy. Thí dụ hồi năm 1995, khi phong trào đình công kéo dài trong 2 tháng liên tiếp, từ tháng 10 đến tháng 12, tăng trưởng có bị giảm trong quý 4, nhưng sau đó đã tăng lên trở lại. Thành thử tôi nghĩ rằng, các đợt đình công lần này, dù có kéo dài, sẽ làm giảm tỷ lệ tăng trưởng.
Điều gây thất vọng ở đây là các phong trào của đường phố có nguy cơ buộc chính phủ phải hoãn lại một loạt các dự án cải tổ đang được tiến hành, mà chính những dự luật đó lại được các doanh nhân quốc tế rất mong đợi.
Rủi
ro chính là các cuộc biểu tình liên tiếp này có thể làm chững lại nhịp độ cải tổ của nước Pháp trong lúc mà chúng ta đang cần phải cải tổ, và đó mới là cái giá phải trả. Chính phủ trong gần 1 năm qua đã mở ra nhiều dự án cải tổ mà phần lớn trong số này chưa được thực hiện tới nơi tới chốn. Thí dụ như là hệ thống trợ cấp thất nghiệp, cải tổ về tiến trình đào tạo nhân sự, cải tổ hệ thống lương hưu, vân vân. Nếu áp lực của đường phố quá mạnh, tôi không chắc là chính phủ có thể dồn dập thông qua các dự luật ở nhịp độ như đã đề ra, chẳng hạn như là nhẽ ra đàm phán với các đối tác để cải tổ hệ thống hưu bổng ở Pháp phải tiến hành từ tháng 2 vừa qua, nhưng tới nay vẫn chưa có thêm tiến triển. Chính phủ phải đợi cho qua đợt đình công này rồi mới tính tiếp. Chính sự chậm trễ này sẽ là một gánh nặng.
Trong trường hợp của tập đoàn xe lửa quốc gia SNCF thì nhân viên đình công là để bảo vệ một dịch vụ công cộng. Ngược lại với hãng hàng không Air France thì nhân viên và nhất là các phi công bãi công chỉ để đòi tăng lương. Thế thì ông nghĩ sao về đòi hỏi đó?
Khó để trả lời câu hỏi này khi không có chi tiết về các cuộc đàm phán trong nội bộ tập đoàn hàng không Air France. Nhìn chung là hãng này khi bị thua lỗ đã yêu cầu nhân viên chia sẻ gánh nặng, không tăng lương cho nhân viên và thậm chí còn sa thải bớt người. Do vậy, sau một thời gian thắt lưng buộc bụng, Air France đã có lãi trở lại. Đòi hỏi của nhân viên phải được chia sẻ lợi nhuận là điều chính đáng thôi. Tuy nhiên, liệu có quá sớm để nhân viên Air France đòi được chia phần hay không? Cá nhân tôi thì cho rằng việc các phi công của hãng hàng không này đòi tăng lương 11% là quá đáng. Còn với SNCF, Tập đoàn Xe lửa Quốc gia Pháp, đang làm ăn thua lỗ rất nặng và đang bị cạnh tranh. Thành thử sớm muộn gì cũng phải xét lại mô hình hoạt động của SNCF. Chính phủ chưa đưa ra những quyết định sau cùng, nhưng dường như là nước Pháp sẽ từng bước mở cửa SNCF cho cạnh tranh, và có thể là nhà nước sẽ không động chạm đến những ưu đãi độ hưu bổng của giới này gần như là được giữ nguyên trạng.
Xin một câu hỏi chót, các cuộc đình công lần này liệu có làm hủy hoại những cái nỗ lực của Paris để cải thiện hình ảnh của nước Pháp, để Pháp trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các doanh nghiệp nước ngoài hay không ạ?
Không một ai có lợi mỗi khi có xung khắc giữa giới chủ và nhân viên, làm tê liệt một phần các hoạt động kinh tế. Từ người phải đi tàu, đi xe, cho tới bản thân những người lao động bãi công đều bị thiệt thòi. Các cuộc đình công liên tiếp cũng không tốt chút nào cho hình ảnh của nước Pháp, cho sức hấp dẫn của Pháp, trong lúc mà chính phủ đang nỗ lực thuyết phục các nhà đầu tư quốc tế đến Pháp hoạt động. Có điều, đình công là một cái quyền cơ bản của người lao động và quyền đó phải được tôn trọng. Vấn đề còn lại là phải giải quyết để các hoạt động kinh tế không bị xáo trộn quá nhiều. Điều ấy thuộc về trách nhiệm của chủ nhân mỗi tập đoàn, phải dàn xếp với bên công đoàn, với nhân viên, để cuộc đọ sức không kéo dài quá đáng, tránh để ảnh hưởng tới khách hàng của hãng xe lửa SNCF hay tập đoàn hàng không Air France.
RFI xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Eric Ayer, phó giám đốc đài quan sát OFCE.
Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Năm 2018 đánh dấu 45 năm hợp tác Pháp-Việt, 5 năm đối tác chiến lược song phương. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 2018 đánh dấu tròn 45 năm Hiệp định Paris chính thức chấm dứt cuộc chiến ở Việt Nam. Paris đã đóng vai trò quan trọng cho việc làm trung gian và khâu tổ chức cho các cuộc đàm phán hòa bình. Sau quá trình đàm phán dài từ tháng 5 năm 1968, Hiệp định Đình chiến và tái lập hòa bình ở Việt Nam, còn được gọi tắt là Hiệp định Paris, được bốn bên ký kết vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Nhắc lại sự kiện này, nhân lễ kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Pháp, được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2013, Tổng lãnh sự Pháp Fabrice Maury tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu.
Hiệp định Paris chính thức chấm dứt cuộc chiến được gọi là chiến tranh Mỹ, để Hoa Kỳ rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Việt Nam và cũng định ra những điều kiện đình chiến vào năm 1973. Chính từ thời điểm này, Việt Nam đã nối lại quan hệ ngoại giao với rất nhiều nước trên thế giới.
Ngày 6 tháng 6 năm 1973, sau Hiệp định Paris, Pháp quyết định nâng quan hệ ngoại giao với Việt Nam lên cấp sứ quán, thay cho phái đoàn của Pháp hoạt động từ những năm 1954. Quan hệ hai nước không chỉ dừng lại ở lịch sử chính trị và ngoại giao, mà theo Tổng lãnh sự Pháp Fabrice Maury, đó còn là quan hệ nhân văn giữa hai dân tộc Pháp và Việt, được ông ví như một cây xanh ngày càng lớn nhanh và cắm sâu rễ trong lòng đất Việt. Pháp là một trong những nước phương Tây đầu tiên ủng hộ chính sách cải cách của Việt Nam, đồng hành với sự phát triển và mở cửa của đất nước, đồng thời triển khai tại Việt Nam sự hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực hỗ trợ và phát triển. Quan hệ Pháp-Việt là niềm hy vọng đối với Hà Nội vào thời điểm bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, chỉ 3 năm sau khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới. Trả lời Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS năm 2014, cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Claude Blanche-Maison, nêu lên ba nguyên nhân. Thứ nhất là vào năm 1989, Việt Nam vẫn là một nước thiếu thốn sau 35 năm chiến tranh, thêm vào đó là lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Yếu tố thứ hai là Việt Nam đã không nhanh chóng bình thường hóa được quan hệ với Trung Quốc như mong muốn sau cuộc xung đột đẫm máu tại biên giới Việt-Trung. Yếu tố thứ ba chính là những dấu hiệu khó khăn đầu tiên trong khối Xô Viết mà Việt Nam là một thành viên. Ông Claude Blanche-Maison giải thích.
Pháp cho là chính sách cấm vận của Mỹ đã lỗi thời, cần được dỡ bỏ, cần phải cổ vũ Việt Nam thực hiện những cải cách kinh tế được đề ra 3 năm trước đó. Tiếp theo là hỗ trợ Việt Nam áp dụng nền kinh tế thị trường như Trung Quốc đã làm nhiều năm trước. Thực ra ngay từ năm 1954, Pháp đã duy trì đối thoại chính trị với Hà Nội thông qua phái đoàn của chính phủ nước Cộng hòa Pháp tại Hà Nội. Trên thực tế, đây là một cơ quan ngoại giao. Pháp vẫn giữ một số chương trình hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như y tế và nông học. Dù là những hợp tác nhỏ nhưng rất có ý nghĩa, vì Việt Nam có rất ít chương trình hợp tác với phương Tây trong giai đoạn đó, ngoại trừ với Phần Lan và Thụy Điển.
Bienvenue Tonton Mitterrand. Pas de familiarité. En vietnamien, tong tong veut dire Monsieur le Président. Les habitants de Hanoï ne s'en rendent peut-être pas compte, mais sous leurs yeux se tourne une page douloureuse des relations franco-vietnamiennes.
Không để chính sách cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam chi phối, cũng không thực hiện chính sách đối đầu với Việt Nam, Pháp đã tìm cho mình một lối đi riêng trong mối quan hệ với Hà Nội. Bắt đầu từ những chuyến thăm cấp bộ trưởng và đỉnh điểm là chuyến công du lịch sử của Tổng thống Pháp François Mitterrand. Ngày 9 tháng 2 năm 1993, Tổng thống Mitterrand trở thành nguyên thủ phương Tây đầu tiên đến thăm chính thức Việt Nam kể từ khi Việt Nam giành được độc lập từ năm 1954. Đông Dương trở lại màn ảnh với các bộ phim Người Tình, Điện Biên Phủ và Đông Dương gần như ra mắt cùng năm 1992 và đều gặt hái được thành công. Tuy nhiên, hai nước quyết định lật sang trang mới với lần lượt các buổi gặp gỡ cấp cao song phương như 4 chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp vào những năm 1993, 1997, 2004 và 2016, hay chuyến thăm của Thủ tướng François Fillon vào tháng 11 năm 2009. Về phía Việt Nam, có các chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương năm 2002, của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2005, của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào những năm 2007, 2013 và 2015, và chuyến thăm Paris của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng năm 2018. Ngoài ra còn phải kể đến rất nhiều chương trình hợp tác rất đa dạng ở các cấp, các ngành và giữa các địa phương. Theo giải thích của cựu đại sứ Pháp Claude Blanche-Maison.
Des coopérations qui sont mises en place avec une accentuation de la coopération dans le domaine médical.
Các chương trình hợp tác được triển khai trong lĩnh vực y tế. Hàng trăm bác sĩ trẻ Việt Nam được cử sang các bệnh viện tại Pháp, đào tạo nội trú. Tiếp theo là trong lĩnh vực hiện đại hóa nhà nước. Rất nhiều công chức của Bộ Tài chính Pháp đã sang công tác tại Việt Nam để hướng dẫn cách lập kho bạc nhà nước, cơ quan quản lý thuế. Trong lĩnh vực tư pháp, cũng như trong việc thực hiện bộ luật thương mại, nội dung luật dân sự, mọi việc được bắt đầu gần như cùng một lúc với việc mở cửa nhà pháp luật tại Hà Nội. Ngoài ra, còn phải kể đến lĩnh vực quản lý doanh nghiệp. Chúng tôi đã thành lập một kiểu trường kinh doanh ở Hà Nội, ngay trong lòng Đại học Kinh tế Quốc dân. Ở đó, học viên được học cách quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Tiếp theo đó, một chi nhánh đã được mở ra ở thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 25 tháng 9 năm 2013, nhân chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam và Pháp đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược với mục đích là tăng cường quan hệ trong mọi lĩnh vực, từ chính trị đến quốc phòng, kinh tế hay giáo dục và văn hóa. Chuyến công du Việt Nam năm 2016 của Tổng thống François Hollande được đánh giá mang tính biểu tượng cao trong bối cảnh Việt Nam tìm kiếm những đối tác chiến lược quan trọng mới để thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc, không ngừng gây hấn ở Biển Đông, theo giải thích năm 2016 với Trung tâm Phân tích Chính trị Chiến lược của nhà nghiên cứu Emmanuel Lanko, chuyên gia về Trung Quốc.
Cần nhắc lại là để đối phó với Trung Quốc, Việt Nam có một chính sách rất thực dụng, bởi vì từ vài năm gần đây, Việt Nam đã ký khoảng 13 hiệp định đối tác chiến lược với nhiều nước khác nhau như Ấn Độ, Anh Quốc, Pháp, Nhật Bản. Với Tokyo, Hà Nội duy trì mối quan hệ ngày càng gần gũi và cùng tổ chức các cuộc tập trận chung. Hà Nội cũng phát triển quan hệ gần gũi với Moscow, một trong những đối tác được Việt Nam ưu tiên kể từ sau chiến tranh lạnh, mà chính xác là nhằm làm đối trọng với một số nước cộng sản khác như Trung Quốc. Chính vì vậy, Việt Nam tìm một cách để gây dựng một kiểu lớp lá chắn chiến lược, đồng thời phát triển một chương trình trang bị vũ khí đầy tham vọng, bởi vì từ năm 2004 tới 2013, chi phí quân sự của Việt Nam đã tăng 113%, một con số rất lớn. Hà Nội đã mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo để tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam trước những đòi hỏi chủ quyền biển đảo của Bắc Kinh trong khu vực. Ngoài ra, Việt Nam còn mua chiến đấu cơ Sukhoi 30, Sukhoi 27, một số máy bay tuần duyên do Canada sản xuất.
Pháp luôn là nước tài trợ thứ hai của Việt Nam sau Nhật Bản với gần 2 tỷ euro vốn cho cơ quan phát triển Pháp AFD từ năm 1994. Pháp cũng là nhà đầu tư lớn thứ ba của Liên hiệp châu Âu và đứng hàng thứ 16 trên thế giới vào Việt Nam với khoảng 3,4 tỷ đô la và tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dịch vụ. Lĩnh vực giáo dục là chất kết nối quan trọng mối quan hệ song phương. Sinh viên Việt Nam hiện là cộng đồng sinh viên châu Á lớn thứ hai ở Pháp với gần 6.000 du học sinh. Ngoài ra, Pháp và Việt Nam đã cùng phát triển rất nhiều dự án đại học và khoa học, trong đó có Trường Khoa học và Công nghệ Hà Nội USTH được thành lập vào năm 2009. Biểu tại Điện Élysée vào hôm 27 tháng 3 2018, khi đón Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá 45 năm quan hệ song phương cho phép hình dung ra một chặng đường mới, đồng thời ông cũng nhấn mạnh đến vai trò của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
L'Asie du Sud-Est est à mes yeux une région structurante pour la sécurité collective.
Trong mắt tôi, Đông Nam Á là một vùng cốt lõi đối với an ninh chung, nơi nước Pháp phải hiện diện nhiều hơn nữa. Việt Nam là một đối tác tự nhiên để đào sâu những mối quan hệ này. Hai nước chúng ta có chung những lợi ích chiến lược trong vùng. Chúng ta cũng đã gắn kết với nhau trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như tự do hàng hải. Việc nước Pháp là một cường quốc hàng hải hiện diện trong khu vực cũng như Pháp có khả năng hỗ trợ tự chủ chiến lược của các đối tác là một yếu tố quan trọng về mặt này.
Chuyến thăm Việt Nam năm 2019 của Tổng thống Pháp Macron theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn củng cố thêm quá trình hợp tác trao đổi giữa hai nước. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Công nhân ngành hòa xa Pháp khởi sự đợt đình công kéo dài 3 tháng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in xin lỗi quốc dân về vụ thảm sát 1948-1949. Ngoại trưởng Nga ám chỉ ý đồ của Anh Quốc trong vụ đầu độc Skripal. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ làm rõ chiến lược châu Á mới, trong đó Ấn Độ có vai trò quan trọng. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ là mục điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí xã hội, cuộc nổi dậy của sinh viên tháng 5 năm 1968 tại Pháp, cách đây 50 năm, Nantes châm ngòi lửa, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Carmen Petolo phụ trách. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.